Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài 11 chúng ta nghiên cứu khái quát về năm tâm lý phổ quát, thường được gọi trong di thức học là ngũ biến hành tâm sở. Tâm sở nên được dùng tương đương là tâm lý hay thái độ tâm lý. Biến hành là phổ quát, tức là sự hiện hữu của chúng là có mặt ở khắp nơi, khắp chốn, và đôi lúc là mọi khi. Nội dung của năm tâm sở biến hành này đã được nêu ra trong bài tụng thứ 9 và thứ 10. Nó thuộc về cái phần tương ưng với thức A Lợi Gia. Chúng tôi tách lập nhóm tâm lý này ra bài thứ 11 để chúng ta dễ hình dung và so sánh đối chiếu nó với các loại nhóm tâm lý khác. Nguyên văn trong chữ Hán như sau: thử tâm sở biến hành, biệt cảnh thiện phiền não, tùy phiền não bất định, giai tam thọ tương ưng. Sơ biến hành xúc đẳng, thứ biệt cảnh vị dục, thắng giải niệm định tuệ, sở duyên sự bất đồng. Dịch nghĩa đoạn văn trên như sau: các tâm sở bao gồm nhiều nhóm, nào biến hành biệt cảnh thiện căn, não phiền có gốc nhánh cành, cùng nhóm bất định khó phân tính tình. Tâm biến hành bao gồm năm loại: xúc tác ý, thọ tưởng và tư. Năm biệt cảnh vốn gồm thâu, dục niệm thắng giải, định và tuệ căn. Thì hai bài kệ vừa nêu khái quát các nhóm loại tâm sở như là các biểu đạt thái độ của tâm. Mỗi một nhóm loại đó có những tính năng tâm lý khác nhau, dẫn đến là các sắc thái nhận thức, thái độ sống, lối sống, quan điểm sống của con người. Thì bữa hôm nay chúng ta chỉ chủ yếu là khảo sát về nhóm tâm lý phổ quát thôi. Các nhóm tâm lý còn lại chúng ta sẽ tuần tự khảo sát trong những bài sau. Vấn đề 2: tổng quan về tâm sở. Về đặc tính, tâm sở là một thái độ tâm lý kéo theo sau tâm. Tâm thức là một tổng hợp của nhiều sở hữu tâm. Mỗi loại tâm thì có các thái độ tâm lý tương thích. Ví dụ như thức mặt na thứ bảy có những thái độ đồng hành như là si, kiến, mạn và ái liên hệ đến cái tôi. Thì tương tự thức Aliya, kho tàng, ý thức và năm thức giác quan cũng có các nhóm thái độ tâm lý tương thích. Dưới thức học cho chúng ta biết rằng là năm thức giác quan thực ra là những cảm giác thuần túy thôi. Cho đến lúc nào có sự đồng hành của các tâm sở, tức là thái độ tâm lý có mặt, thì tri giác theo dạng suy luận, còn gọi là tri giác dị nguyên, bắt đầu hiện hữu và kích hoạt theo một cách rất là chủ quan. Như vậy toàn bộ tiến trình tu của con người là làm sao giúp cho các giác quan trở nên là cảm giác thuần túy, tức là không có sự can thiệp của ý thức dị nguyên. Nhà thiền Trung Quốc sánh ví cảm giác dị nguyên giống như là vầng mây mờ. Theo đó, mặc dù mặt trời vẫn chiếu soi, nhưng các vật được chiếu soi bên dưới là không phản ánh đúng được thực chất của ánh sáng. Do vậy các vật bên dưới mây mờ khó có thể tiếp thu được các diệp lục tố, vốn là một yếu tố tạo ra sự tồn tại và phát triển. Nói chung là sự sống của con người, các loài động vật và thảo vật khác nhau. Việc tu tập theo đó là làm sao chuyển hóa được ý thức dị nguyên thôi. Chuyển ý thức dị nguyên là chuyển các thái độ tâm lý tiêu cực của tâm trở thành các thái độ tâm lý tích cực. Là giả được xem là chuyển hóa được các phiền não, làm chủ được cảm xúc và làm chủ được các giác quan. Đó là sự sáng tạo của các vị luận sư Đại Thừa, cũng cùng một nội dung, nhưng sử dụng các khái niệm và học thuyết khác với Đức Phật được thể hiện qua các kinh. Các nhà tâm thức học khẳng định rằng tâm sở có những đặc điểm chung sau đây. Thứ nhất, đồng biết một cảnh hay là đối vật với tâm. Tâm nào thì cũng có cùng một đối tượng với tâm sở trực thuộc nó. Cũng giống như hình thể và bóng dáng của nó. Hình thể là một đối vật, bóng dáng phản ánh đối vật đó phải tương thích với nhau. Chỗ nào có hình thể, chỗ đó có bóng dáng. Chỗ nào có tâm, chỗ đó có tâm sở. Và tâm tiếp xúc với đối tượng gì thì tâm sở cũng dựa vào đó mà thể hiện ra các thái độ cảm xúc khác nhau. Thứ hai, đồng nương một căn với tâm. Ví dụ như ý thức là nương vào mặt na, các tâm sở thuộc giống ý thức cũng phải nương vào thức mặt na. Tương tự cho các nhóm tâm và tâm sở còn lại. Không có trường hợp tâm sở của ý thức nương vào Alaya, đang khi ý thức là nương vào mặt na. Và tình trạng này đúng với các nhóm tâm và tâm sở còn lại. Thứ ba, đồng sinh và đồng diệt với tâm. Khi tâm có mặt thì tâm sở có mặt, khi tâm hết thì tâm sở hết. Do đó khi một hành giả chuyển hóa được các gốc bất thiện, chứng được thánh quả, tâm được thuần tịnh, thì hoạt dụng chấp ngã của mặt na, nhị nguyên của ý thức, các trực quan sai của năm thức giác quan đã không còn nữa, thì lúc đó các thái độ tâm lý được xem là kết thúc. Để hiểu được tâm lý học của một người chứng đắc Niết Bàn đó, thì các thầy các sư cô có thể tìm đọc quyển Tâm lý học Niết Bàn do tủ sách Đạo Phật Giờ Nay xuất bản vào năm 2008 hay là 7 gì đó. Tác phẩm này nghiên cứu chuyên sâu về các góc độ cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức của một người đã chứng đạo, khác hoàn toàn với các phản ứng, thái độ của một người phàm. Các tâm sở có mặt với các tâm trong A Tỳ Lạc Ma của tạng Bali đó thì có tất cả là 121 tập. Đó là một phần phân tích rất là chi tiết. Thực ra trong số đó đó có nhiều thứ không phải là tâm mà chỉ là tâm sở thôi. Thì đây là sự khác biệt về phân loại giữa hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Hai nhỏ, phân loại tâm sở hữu pháp, tức là các thái độ tâm lý hay còn gọi tắt là tâm sở. Theo thành Duy Thức Luận, tất cả các thái độ tâm gồm có 51 loại, được phân thành 6 nhóm sau đây. A. Nhóm tâm sở biến hành, tức là tâm sở phổ quát, gồm có 5: tiếp xúc, tác ý, cảm giác, tri giác và ý tưởng. B. Tâm sở chuyên biệt, còn gọi là ngũ biệt cảnh, gồm có ham muốn, thắng giải, niệm, định và tuệ. C. Nhóm tâm sở thiện gồm có 11: chánh tính, xấu hổ cá nhân, xấu hổ xã hội, không tham, không sân, không si, tinh tấn, kinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Phân nhóm này đó không phải lúc nào nó cũng đã hoàn chỉnh hết. Bất hại là một phần của vô sân và cũng là một phần của vô tham. Bất phóng dật á là một phần của khinh an. Nhưng mà chia ra các nhóm loại chi tiết hơn là để giúp chúng ta dễ dàng hình dung được các cái sắc độ của tâm. Đang khi con người có quá trình là tu tập chuyển hóa tâm thức. D. Phiền não gốc, còn gọi là căn bản phiền não, gồm có 6: tham ái, sân hận, si mê, cống cao, hoài nghi và ác kiến. Ác kiến tức là nhận thức sai, gồm có 5 loại: thân kiến tức là chấp về thân, biên kiến là chấp một bên, một chiều, phiến diện, tà kiến là chấp thủ, kiến thủ bảo thủ quan điểm, giới cấm thủ là dựa vào tính điều, giới điều, và chấp vào chúng như là các thước đo của chân lý hay là các con đường đến giải thoát. Mà là khi đó chúng chối buộc con người ở thế giới người phàm. E. Nhóm phiền não nhánh, được gọi là tùy phiền não, tức là nó có mặt theo phiền não gốc, được chia làm 3 loại: phiền não nhỏ đính kèm, tức tiểu tùy, gồm có 10: phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xiểm, hại và kiêu. Nhóm trung tùy, tức là tùy thuộc một cách trung bình, gồm có vô tàm tức xấu hổ cá nhân, vô quý tức xấu hổ xã hội. Đại tùy gồm có 8: trạo cử, hung trầm, bất tính, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất tránh tri. Thì nhóm này chúng ta thấy nó có sự trung lập. Ví dụ như giải đãi, phóng dật á, nó là 1 mà chia làm 2 cấp độ thôi. Thất niệm và tán loạn là 1 mà được chia làm 2 cấp độ. Tán loạn là thất niệm quá lớn, phóng dật á là một phương diện khác của giải đãi. F. Nhóm bất định, tức là không xác định được tính chất thiện hay ác, ngoài trừ ta xác định được kết quả tốt hay xấu của nó trong một số tình huống cụ thể, gồm có 4: núi triết, thùy miên, tầm và tư. Nhìn chung 51 tâm sở vừa nêu đó, nếu ta dùng theo đạo đức học hiện đại, đó là một mảng quan trọng của triết học, thì chúng có tên gọi khác là các khái niệm đạo đức hoặc là các đức tính, ethical virtues hoặc virtues. Như vậy là khi mà mình học triết học đó, chúng ta sẽ có các khái niệm mới mang tính đương đại và lý giải các tâm sở dưới góc độ các khái niệm đạo đức đương đại đó, thì với nghiên cứu triết học, xã hội học, tâm lý học, đạo đức học sẽ dễ dàng thấy được chiều sâu của tâm thức học Phật giáo. Mỗi một khái niệm tâm sở như vừa nêu đó được gọi là một khái niệm đạo đức, và ta có thể sử dụng 51 khái niệm tâm sở này trở thành là 51 bài thuyết giảng về khái niệm đạo đức trong đạo Phật, rất là chiều sâu. Gần đây thì cư sĩ T.G. Minh Thạnh đã viết một tác phẩm rất là gần gũi với tựa đề là Bảo hiểm tâm. Đó là triển khai các loại tâm sở dưới góc độ tâm lý học hiện đại. Đang khi đó, trong triết học đó, thì người ta liệt nó vào nhóm đạo đức học hiện đại. Riêng cái mảng tâm sở này không, nó cũng có thể giúp cho chúng ta có hàng chục và hàng trăm các đề tài để làm với bài nghiên cứu tại nhà, thậm chí là một luận án tiến sĩ. Hiện tại thì các học giả phương Tây đã có khoảng dài 3 tác phẩm phân tích về các khái niệm tâm lý, tức là tâm sở thôi, thành một quyển sách dài 300 trang. Để hiểu rõ về các cái nội hàm nằm ở trong các khái niệm tâm sở đó, thì các thầy các sư cô có thể đọc thêm về các tâm sở trong A Tỳ Đạt Ma của Bali, nó sâu sắc hơn, bao quát hơn, nghĩa rộng hơn. Còn học về duy thức học Phật giáo Đại Thừa đó, thì chúng ta cần phải có kiến thức đó bao quát trước khi đi vào phần này. Bởi vì các tác giả và các luận sư đó đặt ra một cái tình huống là người nghiên cứu đó đã hiểu rõ hết về luận tạng A Tỳ Đạt Ma của Bali rồi. Bây giờ phân tích theo cái dàn triết lý khác với những gì đã có thôi. Cho nên không thể nói các khái niệm về tâm sở, tức là khái niệm đạo đức đó, của Đại Thừa là thấp kém hơn là của Bali. Phần 3, tâm sở biến hành. Thì đây là phần mà chúng ta sẽ trực tiếp đi vào nội dung các tâm lý phổ quát. Như vừa liệt ra trong phần đầu, tâm lý phổ quát bao gồm có tiếp xúc, tác ý, cảm thọ, tưởng và tư. Trong A Tỳ Đạt Ma đó thì ta có cái khái niệm tương đương là sở hữu biến hành, mà không dùng là tâm sở. Trong từ gốc thì giống nhau, Chetasika. Nhưng mà các dịch ngữ đó của các nhà sư Nam Tông tại Việt Nam đó là sở hữu nè. Sở hữu đây được hiểu là tâm sở hữu hay là sở hữu tâm. Biến hành đó là giống nhau, tức là phổ quát, phổ biến. Về số lượng đó thì A Tỳ Đạt Ma nhiều hơn và chi tiết hơn, bao gồm tiếp xúc, cảm giác, tưởng, tư, tác ý, tức là năm là giống nhau rồi, còn hai cái được thêm vào đó là nhất hành và mãn quyền. Việc so sánh giữa hai trường phái cũng tạo ra một số điều lý thú trong nghiên cứu. Năm loại tâm sở phổ quát này đó có mặt với các tâm bất thiện, akusala citta, các tâm thiện, kusala citta, các tâm quả, vipaka citta, các tâm tốt, kiriya citta. Đồng thời chúng cũng xuất hiện ở các cảnh giới, trừ các chúng sinh ở cõi trời vô tưởng, asana satta, satta là hữu tình, asana là vô tưởng. Dịch sát nghĩa của asana là phi tưởng, sanya là tưởng, a là tiếp đầu ngữ, có ý nghĩa là mang tính phi, nó khác với chuyện là phủ định, tức là không có. Thì chúng sinh ở hành tinh này đó chỉ gồm có phần lớn là sắc pháp, còn danh pháp tức là các hoạt dụng kia tới lại không có mặt. Bây giờ khoa học của chúng ta còn có giới hạn, cho nên mình chưa tìm ra được các loại chúng sinh này như thế nào. Ta có thể chờ vài tỷ năm sau, khi mà việc giao lưu giữa các hành tinh nó diễn ra nhờ vào sự tiến bộ khoa học, thì lúc đó có lẽ là lời Phật dạy trong các kinh được các luận sư Pali và Đại Thừa triển khai qua các hình thái này đó sẽ trở nên rất là rõ ràng. Ta thử xem vào lược đồ tổng quát về các tâm sở trong A Tỳ Đạt Ma. Danh mục thì họ có tất cả là 52 tâm sở, nhiều hơn thành di thức hay là di thức học nói chung là một tâm sở. Việc nhiều hơn này cho phép chúng ta khẳng định rằng đó là các nhóm và phân loại giữa hai truyền thống đó là khác nhau. Như chúng ta vừa thấy, phần lớn nhóm biến hành, về tâm sở biến hành gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, định, nhất hành và mạn quyền, tác ý. Tâm sở biệt cảnh thì có 6, đa khi bên tâm thức học Đại Thừa chỉ có 5. 6 bao gồm tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ và dục. Về sở hữu si, tức là các tâm sở liên hệ với nhóm si mê, thiếu tri thức, thiếu trí tuệ, gồm có si vô tàm, vô quý và phóng dật. Nhóm tâm sở thuộc về tham ái thì gồm có tham, tà kiến và ngã mạn. Nhóm tâm sở thuộc về sân gồm có sân, tật, lận và hối. Nhóm tâm sở về hôn trầm thì gồm có hôn trầm và thị miên. Nhóm tâm sở hoài nghi, vân vân. Tất cả các tâm sở thuộc về si, tham, sân, hôn trầm, hoài nghi thì được gọi chung là 14 tâm sở bất thiện. Đang khi tâm sở biến hành thì biệt cảnh á, thì gồm có 13 được gọi là tâm sở tợ tha. 25 tâm sở còn lại được gọi là tâm sở tịnh hảo, được chia làm 4 nhóm. Thứ nhất là 19 tâm sở hữu tịnh hảo phần biến hành, bao gồm tính, niệm, tàm, úy, vô tham, vô sân, hành xả, tinh tấn, tịnh tâm, nhu, thích, thuần, chánh thân và chánh tâm. Bên nhóm Đại Thừa thì gọi đây là tâm sở thiện. Nhóm thứ hai là các tâm sở thuộc về giới, tức là đạo đức, gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nhóm 3 thì gồm có hai sở hữu vô lượng, tức là bi và tùy hỷ. Nhóm cuối cùng tức là tâm sở trí tuệ. Như vậy là khái niệm các tâm sở ở trong A Tỳ Đạt Ma là có phần khác với các tâm sở ở trong Đại Thừa qua Duy Thức, Tam Thực Tụng và Thành Duy Thức Luận. Vì phân loại nó cũng khác nhau, nó tạo ra cái tiến trình so sánh nghiên cứu rất là phong phú giữa hai trường phái. Cũng cần khẳng định rằng là chúng ta cũng không nên bận tâm rằng là nhóm phân loại nào đúng, nhóm phân loại nào không đúng. Mà mình có thể so sánh theo hướng phân loại nào đó là có thể giúp cho người học dễ dàng đạt được những giá trị cần đạt được. Và điều này nó đòi hỏi đến một nghiên cứu toàn diện bao quát hơn. Bây giờ thì chúng ta đi vào việc phân tích khái quát về năm tâm sở phổ quát. Phần 3, tâm sở biến hành, mộc nhỏ, xúc. Trong tiếng Sanskrit gọi là phasa. Xúc được xem là một trong bốn loại thực phẩm chính mà con người và các loài động vật hữu tình sử dụng như là một thói quen không thể có, không thể thiếu. Về học thuyết duyên khởi đó thì xúc là một trong 12 mắt xích nhân duyên. Chữ pha sa có từ căn từ chữ phas, tức là sự xúc chạm. Sự đụng chạm của thân căn với các vật hoặc rắn, hoặc mềm, hoặc nhiệt, hoặc là khí đều tạo ra một cảm giác nhất định, hoặc thích hoặc không thích. Xúc chạm của chủ thể nhận thức đối với khách thể được nhận thức về mặt vật chất hay mặt tinh thần đều gọi chung là xúc hết. Đức Phật rất sâu sắc khi đặt ra xúc thực là một loại thực phẩm. Hầu như chúng ta đã xem sự tiếp xúc cơ thể với cơ thể, làn da với làn da, tai với tai, chân với chân là cơ thể với cái các vật là một loại thực phẩm. Người tại gia tới thì bị vướng kẹt vào loại thực phẩm này là khá nhiều. Niệm dày, niệm mát, phòng mát, phòng điều hòa, gối sang trọng, mền nó là đặc biệt. Áo quần á là phải là bảnh bao, nó tạo ra cái điều hòa nhiệt cho cơ thể. Rồi hầu như thiếu những thứ này là người ta chịu không nổi. Nên đến mùa hè đó, một số người đàn ông không ý thức là ở trần mặc quần đùi, rất là mắc thẩm mỹ và phản cảm. Và một số mùa đó không phải là nực lắm thì nhiều chị em phụ nữ là mặc giống như là nhà nghèo thiếu áo quần vậy đó, lại càng phản cảm hơn. Như đó nó thể hiện cái nhu cầu xúc thực. Và xúc thực đã trở thành một thực phẩm làm cho con người có cảm giác là hãnh diện tự hào về nó, và thiếu nó là chịu không nổi. Trong tâm thức học Phật giáo đó thì xúc gồm có ba yếu tố: vật chất, vật thể và ý thức. Xin lỗi, vật lý, vật thể và ý thức. Vật thể tức là sự vật và hiện tượng cụ thể. Ý thức được phát sinh ra trong quá trình tiếp xúc vật lý đó, nó tạo ra một thực phẩm giữa giác quan, trần cảnh và thức một cách rất là tự nhiên. Khi có những chương trình văn nghệ Phật giáo, nếu người biên tập chương trình không kỹ đó, thì các vũ công của các vũ đoàn đó ăn mặc rất bát mẻ, thì lúc đó, đó các nhà sư, các tu sĩ phải khéo léo giả vờ như là đi ra uống nước hay đi đâu đó, sau đó vào lại, mà không thì quần chúng sẽ nói là bữa nay các tu sĩ rửa mắt, tức là đang nạp vào một cái loại thực phẩm xúc chạm của mắt, mà vốn nó đi ngược lại với truyền thống văn hóa tu tập của người xuất gia. Cho nên khi mình có mặt ở những nơi công cộng là phải hết sức ý tứ về vấn đề nhạy cảm này. và cái xúc thực trong bối cảnh hiện đại nó khắp nơi. Thí dụ như đi ra các ngã phố, các bản quảng cáo á, đôi lúc nó cũng rất là cắt cớ, đôi lúc cũng rất là nhạy cảm, đôi lúc cũng rất là phản cảm. Bây giờ mình muốn trên đường xe chạy tới phải nhìn thấy trước mặt à. Do vậy mà thời cận đại này đó, số lượng người tu chứng cho nền tảng làm chủ được các cơ quan là ít hơn. Còn thời xưa đó thì cái việc xúc thực đó là ít. Thời đại kỹ thuật số làm cho nhu cầu xúc thực trở thành một cơn nghiện hoành hành tâm lý và thân thể con người chưa từng có trong lịch sử. Cái đó nó quá lớn và quá kinh hồn. Kinh Tạp Bà Hàm mà khẳng định rằng là sự hòa hiệp của ba việc sau đây làm phát sinh ra tiếp xúc. Duyên bởi hỷ xúc mà các lạc thọ được phát sinh. Ở trong kinh Tương Ưng Bộ tập 4 trang 215 thì có một cái đoạn tương tự. Ba cảm giác thích, không thích và trung tính nảy sinh từ sự tiếp xúc và có gốc rễ từ sự tiếp xúc. Nhân duyên bởi sự tiếp xúc và lấy xúc làm điều kiện. Cái tác dụng của xúc nó quá lớn, hầu như là các giác quan đều diễn ra sự tiếp xúc hàng ngày hàng giờ, và xúc thực lại trở thành một nhu cầu quá lớn lấn át mọi nhu cầu còn lại. Xúc là mà phát khởi ra nhận thức của tâm và các thái độ đính kèm theo sau tâm, và đây cũng là nền tảng mà các cảm thọ có mặt. Không có tiếp xúc nào mà không dẫn đến các phản ứng cảm xúc hay là phản ứng cảm giác. Gặp một người nào đó là chúng ta có thể có cái phản ứng cảm thọ thích hoặc không thích liền, thương hoặc ghét liền. Gương mặt tiếu tiếu của Bảo Quốc, Hoài Linh, Nhật Cường, Cát Phượng làm cho người ta đã con mắt, vì nhìn vô là tức cười liền, phá cười liền. Và cái sự tiếp xúc lỗ tai với các cái câu chữ, lời nói của các danh hài này làm cho người ta cười vỡ bụng. Cho nên là thái độ tâm lý kéo theo sau là điều khó tránh. Tuy nhiên hài thường kèm theo các lời tục. Hài thanh đó thì ít mà hài tục thì nhiều. Vì vậy xúc liên hệ đến tham ái gần như là chiếm đại đa số so với các xúc còn lại. Và các xúc còn lại đều ít nhiều gì minh họa, hỗ trợ, đồng hành và làm lớn các tiếp xúc tham ái. Trong bài kinh Khởi Tặng có đoạn sau đây: các tổ hợp cảm giác, tri giác và vận hành lấy xúc làm duyên. Đang khi kinh Du Già thì nói rằng là xúc á, là nền tảng căn bản nhất của cảm giác, rồi của tưởng và của tư. Nếu không có tiếp xúc thì những thứ này nó tạm đứng lại hết, tạm ngưng hoạt động. Xúc thì có 6 loại khác nhau. Nhãn xúc là tiếp xúc của con mắt. Con mắt này được gọi là nhãn căn. Với các hình thái và màu sắc được gọi là cảnh sắc. Và sự tiếp xúc của nhãn xúc tạo ra tiến trình thị giác, tức là cái thấy của con mắt, lệ thuộc vào góc quang học, khoảng cách quang học, thị lực cận, viễn, loạn hay là tốt, mà nhận thức của con mắt, tức là thị giác đó, trở nên chuẩn hay không chuẩn. Nhĩ xúc là tiếp xúc lỗ tai với các loại âm thanh dẫn đến phản ứng thính giác. Lỗ tai đây được hiểu là nhĩ căn, âm thanh tức là cảnh thinh. Nó có nhiều loại âm thanh trong trẻo, đục, rền vang, trong vắng, thôi thúc, khó chịu, đủ loại khác nhau. Và những loại âm thanh mang tính cá tính thì nó có chỗ đứng lớn ở trong thị trường nhạc. Các âm thanh gào thét như là của Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Siêu Plắc thì người ta mê đến độ chết mê chết mệt. Các âm thanh rên rỉ như là của Chế Linh và một số danh ca tình cảm khác đó, làm cho người ta đang thất tình là muốn chết luôn. Cho tác dụng của thính giác qua sự tiếp xúc của nhĩ xúc trong tình huống này là rất rất lớn. Cho nên nếu hiểu được đó, thì người nặng về tình cảm và kẹt bởi sự chấp trước của nhĩ xúc đó, thì đừng nên chọn các loại âm thanh tiêu cực trong việc nghe. Kẻ buồn, thất tình, sầu bi, u não thì đừng nghe các loại nhạc buồn. Phải thế và đó là các loại nhạc du dương, nhẹ nhàng, thư thái, thiền quán để giúp chúng ta vượt qua được các cái xúc cảm đó. Tỷ xúc là tiếp xúc lỗ mũi với các loại mùi, gọi chung là khứ giác. Mùi thì có nhiều loại và mùi nó tạo ra các phản ứng thích và không thích khác nhau. Có nhiều người thích mùi khói xe, mùi khói củi, có người thích mùi hương, có người thích mùi rất là nồng nặc khó chịu. Nó trở thành thực phẩm hết. Cho nên không thể nói có một loại mùi nào là chuẩn cho các mùi còn lại. Và cũng đây là cơ sở mà các nhà sản xuất nước hoa làm giàu. Thiệt xúc là tiếp xúc bằng cái lưỡi với các mùi vị, các vị tạo ra phản ứng vị giác. Hoạt động của thiệt xúc gắn liền với tỷ xúc rất là mạnh, vì lưỡi với mũi đó nó có cùng mối quan hệ trong các hệ thần kinh. Thân xúc là tiếp xúc của thân, cụ thể là làn da, với đất, nước, lửa và gió để tạo ra các xúc giác. Và hầu như là thân xúc chiếm đại đa số, bởi vì nó có một cái ngoại duyên lớn hơn là các cái xúc giác còn lại. Người đời thì ta đề cao nhất dáng nhì da, vì da nó trở thành như là một cái vẻ đẹp và sự thu hút giới tính rất là lớn. Cho nên tu tập và vượt qua được những cái chấp trước về thân xúc giúp cho chúng ta có thể làm chủ được bản thân mình rất tốt. Ý xúc là tiếp xúc của ý căn với các ý niệm. Cái ý niệm tức là những cái đã qua hoặc là chưa tế, hoặc những cái tưởng tượng, hình dung, suy luận, dò đoán, chủ quan, khách quan trong đầu. Và thường cái này nó tạo ra rất nhiều thứ là phi thực. Chị phụ nữ thì bị kẹt vào ý xúc này nhiều hơn, bởi vì bán cầu cảm tính nó hoạt động mạnh và lớn hơn là bán cầu lý tính. Cho nên tu tập đối với chị phụ nữ đó là phải làm sao nhấn mạnh về ý xúc này. Nếu vận dụng phương pháp thay thế để tu tập chuyển hóa xúc trong các sát na, thì ta thấy rõ là mỗi một sát na thời gian ngắn nhất trôi qua đó, thì tâm xuất hiện tiếp xúc với một đối hoặc nhất định thôi. Cho nên dựa vào yếu tố này đó mà Đức Phật đã đưa ra rất nhiều bài kinh. Mỗi bài kinh đó có thể được xem như một pháp môn ngắn, và chuyên tâm tiếp xúc với bài kinh đó như một pháp môn hành trì, thì thời điểm ấy tâm của chúng ta sẽ không có cơ hội, điều kiện thuận lợi để tiếp xúc với cảnh trần dẫn đến cái phản ứng tham ái, sân hận hay si mê. Cho nên là tụng kinh, ngồi thiền đều là những phương pháp để chuyển hóa các chấp trước của xúc bằng sự thay thế tích cực. Và nhờ thay thế tích cực mà chúng ta vượt qua được rất nhiều sự chấp trước về ngã và pháp. Hai nhỏ, tác ý. Trong tiếng Pali đó gọi là Manasikara. Nghĩa nôm na của nó là sự thâu tóm đối tượng được nhận thức, trở thành cảnh cho tâm dưới hình thức là vô biểu sắc ở trong bộ não. Từ đó dẫn khởi ra các phản ứng thái độ và cái khuynh hướng mà chủ thể nhận thức muốn theo cách riêng của nó. Tác ý được xem là sự vận dụng của tâm, móng tâm, khởi tâm và chủ động tâm. Đồng thời nó còn có chức năng là dẫn tâm đến một đối tượng nào đó và duy trì tâm trên đối tượng đó nếu đối tượng đó là sở thích, hợp gu, hợp ý, hài lòng, vân vân. Tác ý vì móng khởi tâm trên một đối vật nên nó cũng có chức năng hạn chế đối tượng trong một khuôn khổ nhất định, để nhờ đó mà tâm khởi phát ra một loại nhận thức nhất định. Ví dụ đây là một vật, nhờ vào sự tác ý chúng ta có nói đó là đồng hồ có kim và các con số màu vàng nhá chứ không phải vàng thật. Từ đó dẫn đến các cái phản ứng là thích loại đồng hồ này hay là không thích nó. Tập tập luận có đoạn viết rằng tác ý thể của nó là tâm đã được phát động. Chức năng của tác ý là duy trì tâm trên một cảnh sở duyên, tức là thường xuyên dẫn tâm ở trên cảnh này, do đó mà tâm được tập trung. Đoạn định nghĩa đó thật là sát với chức năng của tác ý. Như vậy tác ý tạo ra tính chức năng quyết định đối tượng để dòng tương tực của tâm về nhận thức đối với một vật nào đó được hình thành. Lượng Ngô Xá khẳng định rằng tác ý đó là tâm được cảnh giác. Đây là nhấn mạnh đến cái việc phát khởi nội dung của tâm trên việc móng khởi nó đối với một đối vật nhất định nào. Điều này nó nói rõ về cái chức năng của tác ý hơn, chứ không phải chỉ mở tâm ra sau đó là đứng cho đó, còn phải có thêm các cái cảnh giác tâm để nội dung của cảnh vật đó được tiếp nhận là cái gì, như là một sự xác định. Tác ý dẫn khởi ra sự quyết tâm và theo đuổi lý tưởng, cho nên tác ý đóng một vai trò rất quan trọng. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật khẳng định khi tác ý có mặt này các tỳ kheo, hành động tay chân và lời nói được tùy hành. Tác ý do đó là một nghiệp. Lời định nghĩa đó đã bị ngộ nhận ở phần lớn các giải thích liên hệ đến câu phát ngôn này. Có nhiều nhà Phật học là cho rằng hành động nào không có tác ý là không tạo ra nghiệp. Điều đó là sai hoàn toàn với ngữ cảnh mà Đức Phật đã phát biểu. Khi nói tác ý là một nghiệp, tức là khẳng định sự móng tâm cũng đã là gieo nghiệp rồi, để gây tạo cho người ta về ý thức đạo đức ở cái gốc rễ mà các hành động sẽ được phát huy. Và điều này nó khác hoàn toàn với việc nói rằng là không có tác ý là không có nghiệp. Có những loại hành động không có chủ ý nhưng mà vẫn có những hậu quả, hoặc tốt hoặc xấu. Ví dụ như một người đi săn bắn, do vì tầm nhìn của con mắt có giới hạn, một người bộ hành nào đó hay một tiều phu đang đi ngang qua cái khu vực tập bắn, vô tình trở thành là điểm hồng tâm và bị trọng thương hay bị chết. Dầu không cố tình nhưng mà người tập bắn hay là săn bắn trong tình huống này vẫn phải ngồi gỡ lịch để đền cái tội vô tình. Còn có chủ ý, tức là giết người, được định nghĩa là giết người có chủ đích, thì tội tùy theo luật pháp ở một quốc gia quy định nặng hơn là sự vô tình dẫn đến trọng thương hoặc chết người. Cho nên tác ý nó sẽ tạo ra cái cái trọng lực của hành động, nó làm cho hành động đó có một cái sức mạnh hơn, có giá trị nhân bản, nhân văn, nếu cái tác ý đó là chiều hướng tích cực. Đồng thời nếu tác ý đó là dẫn chơi hoặc là phá hoại theo cái hướng tiêu cực thì hậu quả của đó cũng được đánh giá là xấu hơn. Rất nhiều người không nắm vững được các khái niệm, cho nên lỡ lời nói chơi một cái từ nào đó mà bị những người ta chấp vào những khái niệm đó, đánh giá là một người thô tục, xấu, từ lúc là rất là khó giải oan được. Ba nhỏ thọ, tên sách gọi là Vedana. Đặc điểm của cảm giác đó là tiếp nhận ra một cái luồng thái độ về những gì mà các giác quan vừa được tiếp nhận qua tiến trình tiếp xúc với thế giới trần cảnh. Thầy Chỉ Thức Lượng đưa ra một ảnh dụ: xúc giống như là đất đai, thọ như là lúa thóc. Lúa thóc có mặt ở trên đất đai, nằm trên đất đai. Hay là cái khác, xúc là nhân mà cảm giác là kết quả. Đưa một bàn tay vào trong một vật nóng, cái phản ứng của chúng ta là thốt về, bởi vì nó quá nóng làm cho da có thể bị bỏng. Đức Bồ Tát Thích Quảng Đức vào năm 1963 tiếp xúc với lửa của sân trong vòng gần 15 phút mà vẫn an nhiên bất động là vì Ngài đã làm chủ được dòng cảm xúc 100%. Cho nên lửa không tạo ra nóng nữa đối với Ngài. Về từ nguyên á, thì Vedana xuất phát từ ngữ căn vít, có nghĩa đen là lãnh thụ, tức tiếp thu cảm nhận các đối tượng qua sáu giác quan. Bản chất của cảm giác á, là cảm nghiệm, tức là lãnh nạp cái gì đó khi các giác quan tiếp xúc và đưa vào bên trong tâm. Như vậy ta có thể khẳng định tiến trình là cảm thọ đó thì bao gồm các đối tượng như ý, không như ý, thuận nghịch khác nhau, và nó cũng bao gồm luôn các đối vật mang tính trung lập, tức là chưa phân định được thuận nghịch, thiện ác, hay là thích không thích, khổ đau hay là hạnh phúc. Vì cảm thọ là một tiến trình cảm nhận nên nó làm trỗi dậy tâm tham ái hoặc là sự ly biệt. Tham ái thì dẫn đến chấp thủ, ly biệt thì dẫn đến tiếc nuối. Cái gì đó thích thú đó thì dẫn đến muốn thỏa hiệp, liên minh, liên kết, thống nhất, đồng hành và nối kết là một. Còn cái gì đó không ưng, không thích, không ưa thì muốn biệt ly, tách rời, thậm chí là xung đột, loại trừ. Các chính thể ngoài thế gian, các tổ chức xã hội và dân sự, các tổ chức tôn giáo giàu tốt nhất cỡ nào đi nữa cũng đều có thành phần thuận và nghịch, liên minh và đối lập. Lợi ích nhóm bao giờ cũng được đặt ra, và người ta nhân danh cái tập thể để làm giàu, làm mạnh, làm lệ lạc cho một lợi ích nhóm thôi. Thì cái tiến trình đó nó dẫn đến ly biệt. Lợi ích nhóm có mặt ở chỗ nào thì tiến trình ly biệt của cảm xúc đó, nó diễn ra một cách tỷ lệ thuận chừng ấy. Còn lợi ích nhóm mà được giảm bớt đi đó thì nó lại dẫn đến tình trạng là ái chấp. Thì nó cũng là một phản ứng tiêu cực khác. Nhưng trong tình huống này đó, đôi lúc nó lại tốt hơn là ly biệt. Cho nên phân tích theo tâm lý học Phật giáo đó, thì mọi phản ứng cảm giác đều dẫn đến hoặc tham ái hoặc là sân hận ra. Và đây chính là đầu mối dẫn đến tình trạng si có mặt và đồng hành. Tác phẩm Thuận Chánh Lý cho rằng là cảm thọ được gồm có hai nhóm. Một là cảm thọ chấp, tức là tất cả các tâm, tâm sở đều lãnh nạp cảnh sở duyên riêng biệt của nó và được lưu giữ lại, không để cho mất đi. Thì cái chấp đó đã làm cho người ta phải bảo thủ, bám víu như là một sở hữu. Thứ hai đó là tự tính thọ, tức là lãnh nạp tùy theo các cảm xúc, tùy theo các cái sự tiếp xúc, là đặc tính riêng biệt của cảm thọ. Dầu là tự tính thọ hay là chấp thủ thọ, thì chúng ta thấy là bản chất của cảm thọ đều tạo ra các phản ứng hoặc thích hoặc không thích thôi. Như vậy, nói một cái khác, tu tập thực ra là một tiến trình làm chủ được phản ứng cảm xúc thôi. Chánh niệm là bước đi đầu của sự làm chủ cảm xúc. Nhờ có chánh niệm thì hành giả bắt đầu đạt được chánh định, và sự làm chủ cảm xúc đó được diễn ra với một thời gian lâu hơn, bền vững hơn. Về phân loại, nếu chia theo các giác quan á, thì thọ gồm có 6. A, nhãn thọ, tức là các cảm nhận của con mắt. Những cái từ trong tiếng Việt như là đã mắt, tức là mình là cảm nhận một cách gì đó nó thích thú đến độ dùng một cái từ rất là ấn tượng là đã con mắt. Còn nếu mà mình không cảm thấy thích á, thì con mắt nó có vẻ nó muốn khép lại, đóng lại để không muốn tiếp nhận nữa. B, nhĩ thọ, tức là các cảm giác của lỗ tai. Ai sử dụng các cái dụng cụ khuấy tai đó, nó đã bên trong mà nó rung lên, làm cho người đó rợn da gà, nổi tóc gáy, trả người ta là 50.000 cũng cảm thấy nó sướng nữa. Đó là thói quen thôi. Rồi cái gì nó cũng dẫn đến tính lệ thuộc. Còn nghe các bản nhạc mà mình thích đó, thì nó, cái phản ứng tâm lý nó diễn ra một cách tức thời liền. C, tỷ thọ, các cảm giác của lỗ mũi. Lỗ mũi mà đang đến mùi đó, từ khi nó nở to hơn, nó đánh phịch cho nó tiếp nhận rất nhanh. Còn cái gì mà không thích rồi đó là bịt lỗ mũi lại, hay là nhét lỗ mũi bằng hai cục bông gòn để tống khứ nó đi. D, thiệt thọ, tức là các cảm giác của cái lưỡi. Cái lưỡi gì chúng ta đã học rồi, nó gồm có 4 nhóm cảm giác: ngọt, chua, mặn, đắng và thêm thứ năm là cay. Nó tạo ra rất nhiều cái phản ứng khác nhau trên lưỡi. E, thân thọ, tức là các cảm giác của thân, rất đa dạng, rất phức tạp. Và với nhà giàu đó, tốn tiền cho thân thọ là khá nhiều, đứng sau cái phần nhãn thọ, tức là các cảm giác của con mắt đó, nó làm cho người tốn tiền nhiều nhất. Và cuối cùng là ý thọ, tức là các cảm giác, các chiêm nghiệm, các nghiền ngẫm, các suy nghĩ lại, các phán đoán, các đánh giá trong bộ não qua hoạt động của ý thức. Nếu phân theo tính chất đó, thì thọ có 5 loại. A, khổ thọ, bao gồm các cảm giác khó chịu, không ưa, không hài lòng, đau đớn. Hoạt dụng của nó là do dây thần kinh, da xúc chạm với các cảnh vật tiêu cực như là nóng quá, lạnh quá, chật quá, rộng quá, khó ưa quá. B, lạc thọ, thần kinh thân cảm giác các cảnh huống hạnh phúc, sự sung sướng, dễ chịu, khoan khoái, thoải mái, thích thú, hưng phấn, hài lòng, dẫn đến các chấp trước về tham ái. C, thọ buồn, tức là cảm giác ưu phiền, phiền muộn, khó chịu, bất bình, buồn bực, tức tối, lo lắng, bồn chồn, không yên, dằn vặt, mặc cảm, trầm cảm, lãnh cảm. Vì gặp phần lớn các cảnh không như ý, chướng tai, gai mắt diễn ra quá thường xuyên. Cái phản ứng này là nếu không chuyển hóa kịp thời đó sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm. Đó là một loại trục trặc về tâm thần. Và nặng hơn nữa có thể dẫn đến điên loạn. D. Cảm giác hoan hỷ bao gồm sự an vui, thơi thế, thư thái, hân hoan, thích thú, hớn hở và vui thích khi tiếp xúc với các cảnh hợp ý và hài lòng. E. Thọ xả, tức là cảm giác trung tính, không vui, không buồn, không ưu, không hỷ, và tiếp nhận cảnh một cách bình thản. Thì hành giả tu tập đạt được kết quả tốt á, thì toàn bộ phản ứng cảm giác của họ chỉ còn lại là thọ xả thôi. Tiếp xúc là buông liền ngay cái đơn vị thời gian sự tiếp xúc được diễn ra, và phản ứng nhận thức vẫn chuẩn, lòng từ bi vẫn được thiết lập, trí tuệ vẫn được sử dụng để làm lợi lạc cho chúng sinh. Thọ xả này khác với cảm giác thờ ơ, vô tư, thiếu trách nhiệm hoặc là vô tri vô giác như là các vật. Bốn nhỏ: tâm sở tưởng, tiếng Sanskrit gọi là Sanya. Đặc tính của tưởng là tiếp thu các ấn tượng từ các đối vật hay là đối tượng nói chung, từ đó tạo ra một cái phản ứng thể hiện thái độ của chúng ta về các cảnh vật và cảnh tượng đó. Sanya phát xuất từ ngữ căn là sam và nha, có nghĩa là biết. Về tưởng, tức là tiến trình nhận biết các đối vật có đặc tính riêng, chẳng hạn như là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, tím, cao, thấp, mập, ốm, vân vân. Về tưởng xác định rất rõ về đặc tướng riêng của các sự vật và hiện tượng. Tưởng còn có chức năng là nhận biết các đối vật ở hiện tại hoặc là nhớ lại qua quá trình ký ức các vật đã diễn ra trong tương lai, trong quá khứ. Đồng thời nó cũng có thể tiếp nhận được các sự vật chưa diễn ra trong tương lai và bao gồm luôn các sự vật chưa từng có thật. Tưởng còn bao gồm các loại suy định, suy luận, dự định, mơ mộng, vân vân. Làm chủ được tưởng theo Đức Phật là đang thiết lập hạnh phúc ở hiện tại. Người chiến thắng được tưởng sẽ không còn mộng tưởng về quá khứ và mộng tưởng về tương lai, và được xem là người đã đạt được chánh niệm hiện tiền. Hạnh phúc có mặt ở giây phút hiện tại mà thôi. Về phân loại gồm có các tưởng sau đây: A. Sắc tưởng, bao gồm là hồi tưởng lại, mơ mộng lại, tương tư về cảnh sắc dựa trên con mắt đã thấy và biết. Cũng năm này, tháng này, vào năm ngoái, nhìn thấy một bóng hồng đang đứng ngắm hoa hồng dưới một ánh sáng thông qua một khe cửa. Năm nay cũng đến đây, nhưng bóng hồng đó không còn nữa, cái hoa đó vẫn không còn nữa, nhưng mà hình ảnh của người xưa là không quên được. Đó là một cái tưởng, và nếu không vượt qua nó sẽ trở thành là bệnh tương tư. Và bệnh tương tư là thương yêu một chiều, thương yêu lệch lạc. Các chị em phụ nữ thì thường dễ thương một chiều các diễn viên điện ảnh nổi tiếng, hoặc là các chàng trai có thể thương tưởng nhớ hoài những cô nàng diễn viên đẹp hình đẹp dáng. Thì các sắc tưởng nó làm cho người ta chìm vào quá khứ quá nhiều đi, và nếu không vượt qua thì khó tu. khó làm chủ được bản thân. B, thinh tưởng, tức là các hồi tưởng và mơ mộng đến các loại âm thanh mà nhĩ thức đã từng nghe biết. Chị em phụ nữ dướng kẹt vào cái này rất nhiều. Chị em phụ nữ là yêu bằng lỗ tai, cho nên là người ta có một cái câu nhắc chị em phụ nữ là đẹp trai không bằng nói dai, tức là nó ngọt nè, nó ngon nè, nó hứa hẹn nè, nó liên tục nè, thì chị em phụ nữ lại nghĩ rằng là người đó là thương mình. Và dân gian cũng có một câu đó, người nữ nên thương người thương mình hơn là thương người mình thương. Người thương mình thì mới chiều mình. Nhưng mà đôi lúc những cái sở khanh thì người ta phải thể hiện ra thương mình, chiều mình, nó ngon, nó ngọt, cuối cùng rồi chết dở, chết đau, chết tiếng. C, khí tưởng, tức là những hồi tưởng mơ mộng đến các mùi thơm, mùi thối, mùi dễ chịu, mùi khó chịu mà lỗ mũi đã từng ngửi. Người nào nhạy cảm về lỗ mũi đó, chỉ nghe nhắc đến những cái khái niệm mà liên hệ đến cái vật như uế thôi là ói à. Đó là một sự chấp về mùi. Và thế giới của người tại gia thì bị kẹt vào mùi dữ lắm. Xà bông phải xà bông thơm, nước hoa phải nước hoa đắt tiền, các loại bông hoa đó là phải nghe cái mùi thoải mái, rồi hương dân cúng Phật đó cũng phải là sang đắt tiền nữa. Bị kẹt vào thế giới của khí tưởng rất là nhiều. D, vị tưởng, tức là hồi tưởng mơ mộng đến các vị bao gồm mặn, ngọt, chua, cay, đắng mà cái lưỡi đã từng nếm qua. Thì du lịch đó, phần lớn là gắn liền với ăn uống, cho nên là đến chỗ nào đó thì người ta phải cố gắng làm sao thưởng thức được cái đặc sản ở tại địa phương thì mới xem á là người biết du lịch. Đến Đài Loan mà không thưởng thức cái mùi đặc sản đậu hũ thúi thì chưa phải đi du lịch Đài Loan. Qua Campuchia mà không ăn mắm nóc thứ quắc thì người ta nói là chưa phải du lịch Campuchia đúng hiệu. Thế nên các vị tưởng này nó làm cho người ta tiếc cái nước dịch rất là nhiều, và điều đó nó dẫn đến viêm loét bao tử về sau này. E, xúc tưởng, tức là mơ mộng đến cái cảnh xúc chạm như là cứng, mềm, nóng, lạnh mà thân đã trải qua. Và hầu như là những người ly thân, độc thân á, là bị vướng kẹt vào cái này rất là nhiều. Gia đình không vượt qua được cái này thì người ta sẽ rơi vào bệnh á, là ăn phở, ăn xôi, hủ tiếu, bánh canh, tức là khó giữ được sự chung thủy. Và ngoại tình á, được xem như là một thói quen mang tính biện hộ. F, pháp tưởng, tức là những hồi tưởng mơ mộng đến các sự vật hiện tượng đã xảy ra hoặc là chưa xảy ra hoặc đang xảy ra mà ý thức đã được nhận biết. Cho nên là làm chủ được cái phần tưởng gần như là làm chủ được 70% của tu tập thì chúng ta mới có thể thiết lập được hạnh phúc an lạc hiện tiền. Năm nhỏ, tư, từ gốc của nó là Chetana và ngữ căn của nó là chít, tức là suy tính. Tư đây là tác động tâm và phát động ý, nó gần giống như tác ý vậy đó, khiến cho tâm tạo tác hướng khởi về việc thiện hoặc bất thiện hoặc là trung tính. Tư còn được bao gồm là các trạng thái dự tính làm một cái việc gì đó hoặc là quyết tâm làm cho bằng được, hay cố tâm với sự bền bỉ không bỏ cuộc giữa chừng để dẫn đến một lý tưởng sống, một khuynh hướng sống. Tư ở trong cảnh giới dục giới đó là một tiến trình chủ động đưa đến việc tác nghiệp và chất chứa các nghiệp hoặc thiện hoặc ác thuộc về phàm phu. Đối với tâm siêu thế thì tư không tạo thành nghiệp được nữa, nhưng lại được thay thế bằng trí tuệ. Như vậy nhận thức nhị nguyên, nhận thức khách thể trong tương quan với chủ thể đó là thuộc về tư. Và khi một người chuyển các thức thành trí thì tư đã chính thức ngừng toàn bộ các hoạt dụng của nó. Còn đối với các tâm quả thì dầu tư có mặt nhưng nó không để lại bất kỳ một ảnh hưởng cụ thể nào, vì các tâm quả là những tâm thụ động nên không thể tạo ra một tiến trình dẫn nghiệp được. Phân loại tư thì cũng có 6 nhóm sau đây. A. Sắc tư, tức là tác ý về hình thể, màu sắc mà mắt đã ghi nhận qua các cảnh sắc. B. Thinh tư là tác ý về các loại âm thanh để ta ghi nhận được các cảnh thinh. C. Khí tư, tức là tác ý về mùi để mũi ghi nhận được các mùi. D. Vị tư, tức là tác ý về lưỡi, về vị để lưỡi ghi nhận các vị khác nhau. E. Xúc tư, tức là tác ý về vật chất gồm có đất, nước, lửa, gió để thân ghi nhận các cảnh xúc chạm và vật xúc chạm. F. Pháp tư, tức là tác ý về cảnh tượng bằng sự suy nghĩ, hồi tưởng, tưởng tượng để ghi nhận các cảnh pháp. Nhìn chung năm loại tâm sở biến hành, tức là năm tâm lý phổ quát á, thì chúng ta thấy là tác ý và tư đó nó như là bạn đồng hành vậy. Chỗ nào có tác ý là chỗ đó có suy tư, chỗ nào có suy tư thì chỗ đó phải phát khởi từ sự sắc ý. Nếu được quyền đổi lại trật tự thì chúng ta có thể sắp xếp xúc tác ý rồi tư thọ và tưởng cũng được, tùy theo cái nhu cầu mà chúng ta muốn nhấn mạnh mà chúng ta có thể sắp lại các vị trí theo ý muốn của mình. Và có lẽ vì lý do này mà trong A Tỳ Đạt Ma bản Pali đó thì tác ý lại được đặt ở sau, nó gắn liền với tư. Đây là các thái độ tâm dẫn đến các phản ứng thuộc về phạm phu, hoặc tham ái, hoặc sân hận, hoặc si mê. Và nếu hành giả nào làm chủ được năm tâm lý phổ quát là gần như chứng được sơ quả A-la-hán rồi. Nên cái tu quan trọng nhất vẫn là làm chủ được năm thái độ tâm lý này mà thôi. Thì đó là nội dung chính của bài học chiều hôm nay. Kính chúc tất cả được an lành.